như Nhật Hoằng Pháp Đại Sư Bí Tạng Kỷ Việt. Nhật là Nhật Bản, Đại Sư Hoằng Pháp Nhật Bản. Trước tác của Ngài là Bí Tạng Kỷ, trong đó nói Hoa Tạng Thế Giới Nghĩa. Thế giới Hoa Tạng là gì? Hoa giả, lý giả, lý biến pháp giới, tạng chư pháp ư kỳ trung, cố viết Hoa Tạng. Đây là giải thích ý nghĩa của hai chữ Hoa Tạng. Ông ta đem qua nói thành lý. Được, cũng có thể nói được. Vì sao? Lý biến pháp giới. Nếu đem qua giảng thành sự cũng nói được. Vì sao? Sự biến pháp giới. Lý và sự đều biến pháp giới. Tạng chư pháp ư kỳ trung, bất luận là lý pháp hay sự pháp, nãi chi ư bao quát hành pháp, phương pháp tu hành, đều có thể dùng chữ Hoa này làm tượng trưng. Đây gọi là Hoa Tạng. Thị Hoa Tạng thế giới tối thượng diệu lạc tại kỳ trung, của viết Cực Lạc. Hai chữ Hoa Tạng quý vị đã hiểu, niềm an lạc vi diệu tối thượng ở trong thế giới Hoa Tạng nên gọi là Cực Lạc. Là chỗ tinh hoa nhất trong Hoa Tạng. Chỗ thù thắng nhất là Cực Lạc. Cực Lạc không xa rời Hoa Tạng, Hoa Tạng cũng không xa rời Cực Lạc. Đương tri Cực Lạc giữ Hoa Tạng, tuy danh dị nhi phi dị sự. Tên không giống nhau, nhưng cùng một xứ sở chứ không phải hai. Tôi đem Singapore và Ô Tiết Lộ để so sánh, mọi người rất dễ hiểu. Như vậy quý vị sẽ biết được, chúng ta dùng phương pháp này, là thẳng đến nhất thừa. Đến Hoa Tạng còn đi tìm thế giới Cực Lạc, nhưng đến thế giới Cực Lạc thì không cần đi tìm Hoa Tạng. Quý vị nói tuyệt vời biết bao. Đặc biệt là ở trước giảng qua, lấy quả giá của Phật A-di-đà làm nhân tâm cho chúng ta. Nhân quả như vậy nên hướng thẳng đến cửu cảnh. Cửu cảnh là diệu giác Như Lai trong kinh Hoa Nghiêm nói. Cao hơn đẳng giác, không còn cao hơn nữa. Vô thượng chánh đặng chánh giác là cao nhất. Bồ Tát đặng giác vẫn chưa được, họ còn cao hơn. Chỗ đó là vô thượng. Trong đời này chúng ta may mắn gặp được. Rất nhiều người không biết, không biết là mình may mắn gặp được. Nên thường sơ suất và dễ dàng để mất đi cơ hội. Đến khi quay đầu nhìn lại mới hối hận, thật đáng tiếc. Trong bài kệ Khai Kinh nói là trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu. Vậy tại sao ta gặp được? Bởi nhân duyên. Trong Kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Gặp được nhân duyên, gặp được nhân duyên không dễ. Cư sĩ Bành Thế Thành nói, vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp được ngày này. Nhưng quý vị đã gặp được trước mặt mà bỏ qua, vì không quen biết nó. Đây là vì nguyên nhân gì? Vì chúng ta không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn không đủ thì đối với nó không thể sanh tín tâm. Phước đức không đủ sẽ không chịu y giáo phụng hành. Như vậy là không có phước. Thiện căn là tín giải, phước đức là hành chứng. Người niệm Phật chân chánh sẽ có phước. Trong kinh này dạy, thập nhật thập già, nại chỉ nhất nhật nhất già, bất đoạn tuyệt già. Phước báo của con người rất lớn. Thật có thể tiêu nghiệp chướng. Niệm một câu niệm Phật, tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Chúng ta một số người nghe mà không tin tưởng. Nên cần phải hiểu rõ ràng chân tướng sự thật thì quý vị sẽ tin tưởng. Niệm Phật không phải như bình thường chúng ta ruột để ngoài da, như vậy sẽ không tiêu được nghiệp chướng. Nên cần phải niệm như thế nào? Ở trước dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm, một lòng chuyên niệm. Trong kinh văn có bổ sung: chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước này, tùy theo từng nguyện mà đều được sanh, và đắc bất thối chuyển. Phải niệm như vậy mới được. Ở đây Hoàng Niệm Tổ nói rất hay: thâm tín khẩn thiết, chấp trì danh hiệu. Niềm tin chúng ta không đủ sâu thì nguyện sẽ không khẩn thiết. cho nên niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Người khác giúp trợ niệm cũng uổng công, vẫn không thể giảng sanh. Tất cả tự trách mình dụng tâm không chân thật. Đối với kinh giáo không hiểu sâu sắc, không được. Chỉ có một hạng người không cần cầu hiểu sâu sắc mà họ cũng thành tựu, nhưng họ không như chúng ta. Đó là hạng người nào? Hạng người hạ ngu. Căn cơ thấp nhất, họ không hiểu gì cả. Chỉ cần bảo họ làm gì thì họ cứ hết lòng hết dạ mà làm. Phật độ chúng sanh thì bậc thượng căn và hạng hạ ngu dễ độ, không phí tâm, không phí thời gian. Ngày xưa Hòa thượng Đế Nhàn độ người thợ hàn rất dễ độ. Người này như thế nào? Người căn cơ thấp kém, không biết chữ, không đọc sách, không hiểu gì cả, nên rất thật thà. Ngài Đế Nhàn chỉ dạy ông ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy những thứ khác ông ta không hiểu. Câu này dễ niệm, nó có ý nghĩa gì ông cũng không biết, nên chỉ dạy một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ liên tục niệm không ngừng, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong rồi lại tiếp tục niệm, niệm liên tục không gián đoạn. Ông ta chân thật y theo lời dạy mà hành trì suốt 3 năm, biết trước giờ chết và đứng giảng sanh. Dễ giáo hóa, không phí chút sức lực nào. Thành tựu của ông được Ngài Đế Nhàn tán thán, nói rằng các đại hòa thượng trong danh sơn bảo sát đương thời không bằng. Các đại pháp sư Hoàng Dương và nghiên cứu giáo lý cũng không sánh bằng. Là thật không phải giả. Ông ta thành tựu như thế nào? Thâm tín khẩn nguyện, một lòng chuyên niệm. Ông ta không hiểu gì gọi là tâm Bồ Đề. Nếu giảng cho ông ta nghe về tâm Bồ Đề, ông ta càng thêm hồ đồ. Ông ta niệm Phật như nước chảy thành sông, thế giới Cực Lạc hiện tiền, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Ông ta rất cao hứng và rất hoan hỷ giảng sanh. Cho nên điều này là thật. Hạ người này rất khó được, thật không dễ dàng. Bên dưới hữu bí tạng ký sao lục, lục là quyển thứ 6, thiên thân tịnh độ luận, hữu danh giảng sanh luận. Trong này nói Cực Lạc thế giới danh Hoa Tạng thế giới, thị kỳ chứng giả. Bồ Tát thiên thân đã chứng minh cho chúng ta biết thế giới Cực Lạc còn có tên là thị giới Hoa Tạng. Dĩ Liên Hoa thành quốc độ, cố dân Hoa Tạng. Đây là giải thích vì sao gọi là Hoa Tạng. Thế giới đó là thế giới Liên Hoa, đến đâu cũng nhìn thấy hoa sen. Hoa sen từ đâu đến? Mỗi người trong 10 phương thế giới phát nguyện cầu sanh tịnh độ, khi họ phát tâm này liền có một đóa sen. Trong thế giới Cực Lạc đến đâu cũng thấy ao Thất Bảo. Trong ao Thất Bảo có hoa sen. Có người phát tâm niệm Phật thì hoa của họ càng lớn càng to. Tương lai vãng sanh, Phật A Di Đà dùng đó hoa này của họ. Trên hoa sen đó có tên của họ. Cầm đó hoa đó đi tiếp dẫn họ. Ánh sáng màu sắc của hoa lớn hay nhỏ đều do công phu niệm Phật của mỗi người mà thành tựu. Chúng tôi thấy hoa sen người khác lớn, ánh sáng màu sắc đẹp hơn của mình là do người ta niệm Phật thâm sâu hơn mình. Hoa sen từ đâu mà có? Đến đâu cũng đều nhìn thấy hoa sen thì sẽ biết số người trong mười phương vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là bao nhiêu. Là liên hoa quả sanh. Hoa sen thành cõi nước nên gọi là hoa tạng. Sanh đến thế giới Cực Lạc hưởng thụ niềm vui vi diệu tối thắng nên gọi là Cực Lạc. Thế giới hoa tạng vốn là thế giới Cực Lạc, là một xứ mà khác danh hiệu. Lời này là Bồ Tát Thiên Thân nói. Đây là Bồ Tát Địa Thượng. Những lời họ nói chúng ta có thể tin tưởng, bởi họ không nói sai. Luận giảng sanh của Bồ Tát Thiên Thân, trước đây chúng ta nói chính là Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận. Nhất luận chính là giảng sanh luận. Là báo cáo mà Bồ Tát Thiên Thân tu hành pháp môn Tịnh Độ thành tựu được. Là Ngài tu hành giảng sanh thành Phật. Ví dụ này, câu chuyện này Ngài đã cùng chia sẻ với chúng ta vì chứng minh cho chúng ta người đời sau có rất nhiều người niệm Phật giảng sanh. Có truyện ký. Luận giảng sanh chính là truyện ký của Bồ Tát Thiên Thân về việc niệm Phật giảng sanh, nói cho chúng ta đây là thật không phải giả, làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Đây là Bồ Tát Thiên Thân tam chuyển pháp luân đã vì chúng ta lần sau cùng làm chứng chuyển. Chúng ta có thể không tin tưởng ư? Nên nhân duyên của chúng ta vô cùng thù thắng, mà mỗi người chúng ta cần phải trân trọng. Gặp được hình như rất dễ, nhưng trên thực tế nó vô cùng khó khăn. Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp được ngày này. Như vậy có thể không trân quý sao? Có thể để nó qua oan uổng sao? Không biết trân quý để nó vượt mất, có thể xứng đáng với bản thân sao? Chư Phật Như Lai đã lấy từ bi vô lượng gia trì chúng ta, để chúng ta có được nhân duyên này. Chư Phật Như Lai không bỏ bất cứ ai. Tâm nguyện này Ngài đã làm được. Chỉ là chúng ta nghiệp chướng quá sâu nặng, gặp được nhưng hoài nghi đối với Ngài. Khi nghe giảng thì không hiểu. Vì sao nghe không hiểu? Đối với pháp môn này không có tâm thành kiến. Người bây giờ nói là tâm không ổn định. Dùng tâm không ổn định để nghe kinh, làm sao có thể nghe kinh hiểu? Dù cho chư Phật Bồ Tát nói cũng không hiểu. Như thế nào mới có thể hiểu? Nghe với tâm chân thành cung kính sẽ hiểu. Nên ngày nay Phật Pháp lưu truyền ở thế gian rất khó. Khó ở chỗ nào? Tâm của mọi người đều không ổn định, đối với Phật Pháp không cung kính, đối với kinh điển không biết tôn trọng, đã nuôi dưỡng thành tập quán này. Tập quán trôi nổi không ổn định, không những hại chỉ một đời của chúng ta, mà hại đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Như vậy là sai. Như thế nào mới giúp chúng ta cải chánh? Không gì khác ngoài cách quân tu thời gian lâu dài. Phải thật sự kiên trì thâm nhập vào một pháp môn và quân tu lâu dài, thì trong đời này chúng ta tin rằng nhiều nhất 10 năm nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ. Chúng ta có thể đi trên con đường chân chánh.